Lý Quang Diệu bàn về quản lý. Chiến lược làm cho mình nổi bật. Tôi đưa ra kết luận là một thành phố đảo quốc ở Đông Nam Á không thể bình thường nếu muốn sống sót. Chúng tôi phải nỗ lực phi thường để trở thành một dân tộc gắn kết, gai góc và dễ thích nghi, có thể làm mọi việc tốt hơn với chi phí rẻ hơn các nước láng giềng. Họ muốn vượt qua chúng tôi và lật đổ vị trí trung tâm xuất nhập khẩu và môi giới thương mại khu vực của chúng tôi. Chúng tôi phải khác biệt. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba đến Thế Giới Thứ Nhất, câu chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Từ đầu, tôi đã có một nguyên tắc chỉ đạo đơn giản cho việc sinh tồn. Singapore phải được tổ chức tốt hơn các quốc gia trong khu vực. Tôi và các đồng nghiệp đã tìm ra hai chiến lược để vượt qua các khó khăn. Thứ nhất, chúng tôi đi tắt, vượt mặt khu vực. Các nước láng giềng cố gắng giảm các mối quan hệ kinh tế với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi kết nối với thế giới phát triển. Các tập đoàn đa quốc gia trở thành động lực trong sản xuất và chúng tôi xuất khẩu sản phẩm đến các nước phát triển. Không một quốc gia nào khác trong khu vực làm điều đó. Giờ đây, chiến lược này được chứng minh là thành công đến mức tất cả các nước láng giềng của chúng tôi và toàn bộ châu Á đều làm như vậy. Thứ hai, chúng tôi tạo ra những điều kiện của thế giới thứ nhất trong một khu vực, lúc đó còn là thế giới thứ ba. Chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra các tiêu chuẩn của thế giới thứ nhất về an ninh công cộng và cá nhân, y tế, giáo dục, viễn thông, giao thông vận tải, cả hàng hải và hàng không, và các dịch vụ xã hội. Chúng tôi trở thành một trạm cơ sở để các doanh nhân tiến vào các khu vực kém phát triển hơn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi huấn luyện người dân mình và hướng họ vào việc cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ của thế giới thứ nhất. Chú thích: trạm cơ sở Base Camp. Trong leo núi hay thám hiểm, người ta thường thiết lập một căn cứ ở vị trí thuận lợi để từ đó xuất phát đi chinh phục những vùng hiểm trở hơn. Hết chú thích. Singapore có sống sót được không, Lý Quang Diệu? Bài phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. Sau khi tuyên bố độc lập, tôi tìm kiếm một cách thức ấn tượng nào đó để làm chúng tôi khác biệt so với các nước thế giới thứ ba khác. Tôi đã đi đến kết luận là phải biến Singapore trở thành một quốc gia sạch và xanh. Xanh hóa là dự án có lợi nhất mà tôi từng thực hiện. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba đến Thế Giới Thứ Nhất, câu chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Bạn sẽ không được nhắc đến nếu bạn bình thường. Nếu bạn theo đuôi những người khác, bạn sẽ chỉ trở thành một tấm gương nếu bạn chống lại cách nghĩ thông thường và chứng minh được là bạn đúng, họ sai. Diễn văn tại Quốc hội ngày 1 tháng 11 năm 1994. Lý do Singapore có thể sống sót trong một thế giới rất cạnh tranh được gói gọn trong một từ: xuất sắc. Diễn văn tại buổi tiệc tối mừng quốc khánh của quận Tăng Rông Paga ngày 13 tháng 8 năm 1987. Mối liên hệ với quá khứ. Singapore chủ ý kế thừa những chính sách trong quá khứ. Chúng tôi chấp nhận di sản thời thuộc địa của chúng tôi. Tính kế thừa giúp mở ra những lĩnh vực phát triển mới. Chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp Anh, châu Âu, Mỹ, Nhật và châu Á ở lại và mở rộng đầu tư của họ. Chúng tôi khuyến khích các doanh nhân trong nước tham gia vào lĩnh vực thương mại, sản xuất và dịch vụ, không phải bằng cách thay thế các doanh nghiệp nước ngoài, mà bằng cách làm các nhà cung cấp hay những đối thủ cạnh tranh của họ. Diễn văn tại Diễn đàn Lãnh đạo Châu Phi tại khách sạn Regent, Singapore ngày 8 tháng 11 năm 1993. Liên tục đổi mới. Cách chắc chắn để diệt vong là đứng yên tại chỗ. Diễn văn tại Gala Dinner và lễ trao giải thưởng Enterprise 50 ngày 25 tháng 11 năm 1999. Chú thích: Gala Dinner là tiệc liên hoan kết hợp với ăn tối, thường thấy tại các chương trình du lịch, sự kiện họp mặt, tri ân khách hàng, kỷ niệm thành lập, v.v. Giải thưởng Enterprise 50, viết tắt là E50, được tổ chức lần đầu năm 1995. Mỗi năm, vinh danh 50 công ty tư nhân Singapore đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế ở Singapore và nước ngoài. Hết chú thích. Chúng ta phải vươn đến những thị trường mới, tìm ra một lối đi mới để thành công. Nếu chúng ta thành công, những người khác sau đó sẽ theo lối của chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm ra lối đi và thành công. Chúng ta không nên khoe khoang về các chiến lược của mình, đặc biệt là trước khi chúng chứng minh hiệu quả. Nếu và khi chúng ta thành công, các nhà kinh tế và các cây bút lớn sẽ viết về các chiến lược đó. Trong khi đó, chúng ta phải lặng lẽ lựa chọn các phương án để thử nghiệm rồi ứng dụng chúng. Một số phương án sẽ thất bại, nhưng những phương án chính phải thành công nếu chúng ta muốn dẫn đầu và trở thành ngọn hải đăng của sự tiến bộ. Diễn văn tại câu lạc bộ báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. Thành công của nước Mỹ nằm ở nền kinh tế năng động. Nền kinh tế đó được duy trì bởi một khả năng phi thường, không chỉ sản xuất với chi phí thấp hơn mà còn không ngừng đổi mới. Cụ thể là phát minh ra những hàng hóa và dịch vụ hoàn toàn mới mà phần còn lại của thế giới sẽ nhanh chóng nhận ra là hữu dụng và hấp dẫn. Sách Ông già nhìn ra thế giới, năm 2013. Singapore đã sống sót và thịnh vượng nhờ làm cho chính mình có can dự với thế giới. Vào thế kỷ trước, chúng ta kinh doanh gia vị, thế kỷ này là thiết và cao su. Sau ngày độc lập vào năm 1965, chúng ta chuyển sang sản xuất đơn giản. Giờ đây chúng ta sản xuất đĩa bán dẫn, dược phẩm và nằm trong nhóm các đơn vị tiền tệ chung của châu Á. Do nền kinh tế thế giới thay đổi, chúng ta cũng đã thay đổi. Diễn văn tại Gala Dinner và lễ trao giải thưởng Enterprise 50 ngày 25 tháng 11 năm 1999. Hình mẫu cũ mà tôi từng theo đuổi là tạo ra một thành phố thế giới thứ nhất trong một khu vực thế giới thứ ba, sạch, xanh, hiệu quả, một xã hội dễ chịu, khỏe mạnh và lành mạnh. Nhưng hiện nay những ưu điểm đó không còn là đủ nữa. Giờ đây chúng ta còn phải là một thành phố sôi động về kinh tế và đầy hứng khởi đối với du khách, với những dàn nhạc giao hưởng, những buổi hòa nhạc, vở kịch, vở diễn, những nghệ sĩ, ca sĩ và giải trí đại chúng đỉnh cao. Đó là những lối sống mà các chuyên gia và nhà quản lý quốc tế muốn sống. Chúng ta có thể làm được không? Được, nếu chúng ta cởi mở với sự thay đổi và chấp nhận những ý tưởng mới. Diễn văn tại Quốc hội ngày 19 tháng 4 năm 2005. Nhóm yếu tố mang tính quyết định. Tôi nghĩ rằng việc mọi người trên thế giới này nên có cơ hội bình đẳng trong cuộc sống. Việc trong một xã hội công bằng và có trật tự không nên có khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa mọi người, xuất phát từ vị trí hay địa vị của họ, hay của cha mẹ họ, là hiển nhiên công bằng. Sau khi đã thử nhiều cách để giảm bất bình đẳng và thất bại, tôi đã dần phải kết luận rằng các yếu tố mang tính quyết định là con người, khả năng tự nhiên của họ, giáo dục và đào tạo, kiến thức và việc sở hữu công nghệ là cốt yếu đối với việc tạo ra sự giàu có. Sách Câu chuyện Singapore, hồi ký của Lý Quang Diệu, năm 1998. Sự khác biệt mà tài năng tạo ra. Chúng ta đã thành công bởi vì chúng ta hiểu rằng tài năng là yếu tố then chốt đối với thành công. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC, năm 1982. Chú thích: NTUC là Đại hội Công đoàn Singapore. Hết chú thích. Chúng tôi phải thu hút và giữ chân nhân tài. Nhân tài không chỉ là những học giả thông minh, nhân tài còn bao gồm các ngôi sao bóng đá, ngôi sao quần vợt, ca sĩ, ngôi sao nhạc rock, bất cứ loại ngôi sao nào. Lúc đó chúng tôi sẽ có sự cộng hưởng. Một đất nước phát triển bằng cách xây dựng dần từng lĩnh vực. Họ chia thành 4 loại nhân tài: những nhà cải cách, các doanh nhân, cố vấn, siêu cố vấn. Người Mỹ vượt trên các dân tộc khác vì họ có cả 4 loại nhân tài đó. Họ đã phát triển một nền văn hóa, thu hút được các nhân tài. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới, năm 2011. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1982, chúng ta có 14.767 người có thẻ việc làm. Chú thích: Employment Pass, viết tắt là EP, được Bộ Nhân lực MOM cấp cho các chuyên gia, giám đốc và nhà quản lý nước ngoài làm việc ở Singapore. Các ứng viên phải có thu nhập tối thiểu 3.300 đô la Singapore một tháng và đạt năng lực được chấp nhận. Người có EP cùng gia đình, tức là vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi, có thể xin định cư tại Singapore dưới dạng thường trú nhân sau 1 năm sinh sống ở Singapore và nhập quốc tịch sau 2 năm. Hết chú thích. Họ là các nhà quản lý, kỹ sư, giám đốc ngân hàng, kế toán và các chuyên gia khác trong các nhà sản xuất đa quốc gia, các ngân hàng quốc tế và công ty lớn. Đóng góp của họ cho tổng GDP của Singapore đáng kể hơn số lượng thực sự của họ, do tài năng của họ có chất lượng cao. chất xám của họ, doanh nghiệp của họ, năng lượng của họ làm cho công ty của họ phát triển và thành công. Họ đem lại việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Triết lý về sự lưu chuyển tự do của hàng hóa và con người mà dựa trên đó Raffles đã sáng lập ra Singapore đã tạo ra thành công của chúng ta. Chú thích: Sir Thomas Stamford Raffles, sinh năm 1781, mất năm 1826, là nhà chính trị người Anh. Năm 1819, ông thành lập Singapore với vai trò là một trạm mậu dịch của công ty Đông Ấn Anh. Hết chú thích. Người Singapore phải nhìn nhận rằng chúng ta đã không thể có được sự phát triển trong vòng 20 năm qua nếu không có những tài năng này ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC năm 1982. Reagan quy tụ xung quanh mình những người tài và việc đó đưa lại những chính sách tốt. Ông ta biết cách chọn những người tài và khiến họ làm việc cho mình. Sách Ông già nhìn ra thế giới năm 2013. Tôi có 24 năm kinh nghiệm quản lý và tôi biết tài sản quý nhất và quan trọng nhất mà tôi phải có để làm cho công việc chạy là nhân tài, không phải chỉ ở trên đỉnh mà là hỗ trợ ở mỗi cấp bậc. Là một người lãnh đạo trong chính phủ cũng giống như chỉ huy một dàn nhạc. Bạn phải có đủ nhạc công, có đủ số lượng nhạc cụ và mỗi người phải đóng góp phần của mình. Tôi biết một lãnh đạo cực kỳ tài năng nhưng ông ta không có một dàn nhạc hoàn chỉnh. Ông ta có một ban nhạc ba phe. Điều đó thiêu đốt tâm trí tôi bởi vì tôi chứng kiến một đất nước tan rã. Quốc vương Sihanouk là một người cực kỳ tài năng nhưng ông có được ai? Ông có Somsan, Lonon và một vài người khác. Ông viết phim, ông đạo diễn phim, ông đóng luôn phim. Sức người có hạn chứ. Diễn văn tại buổi meeting ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1983. Tôi đã hiểu ra rằng một trí tuệ tầm cỡ mà quản lý một bộ hay một bang có quy chế độc lập thì sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một dự án lớn. Một trí tuệ đỉnh cao, khi được trao cho một nhiệm vụ sẽ tập hợp một nhóm những người có năng lực khác, tổ chức họ thành một nhóm gắn kết và dự án sẽ chạy. Bất cứ khi nào tôi bổ nhiệm những người phụ trách yếu kém, trung bình hay trên trung bình một chút, tôi phải liên tục thúc giục hay kiểm tra họ, nhắc lại các vấn đề, nhận diện các trở ngại, đề xuất các giải pháp, quay trở lại và phát hiện ra rằng họ không đạt được những kết quả tốt nhất. Cáu tiết và thường là hoàn toàn tuyệt vọng là cái giá phải trả cho việc không có người có năng lực và tài năng gánh vác công việc. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC năm 1982. Chú thích: ở cấp trung ương, phủ tổng thống và văn phòng thủ tướng không có các ban hay vụ giúp việc, mà chỉ có các cố vấn theo dõi công việc của từng bộ ngành để tránh quan liêu và tạo ra sự năng động trong bộ máy nhà nước. Chính phủ Singapore đã thành lập các ban có quy chế độc lập hay cơ quan thẩm quyền. Đứng đầu mỗi bang hay cơ quan thẩm quyền là chủ tịch do Quốc hội Singapore phê chuẩn bằng luật trên cơ sở đề nghị của chính phủ. Đây là những công chức cao cấp bậc nhất trong bộ máy hành chính của Singapore, vừa có năng lực chuyên môn lại có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động được chính phủ giao phó. Về thứ bậc hành chính, các cơ quan này được đặt dưới một bộ, nhưng có vai trò nhiệm vụ rõ ràng, không lệ thuộc một cách máy móc vào bộ chủ quản. Chú thích của người dịch là theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Hết chú thích. Không có đội quân nào dù can đảm đến đâu có thể giành chiến thắng khi các tướng quân yếu đuối. Diễn văn tại buổi tiệc tối mừng quốc khánh của quận Tangrong Pagar ngày 15 tháng 8 năm 1998. Nhận biết nhân tài. Nghệ thuật quản lý là đặt đúng người vào đúng chỗ và những người phù hợp thường là những người có năng lực, mãnh liệt và mạnh mẽ một cách khác thường. Họ là những người sẽ làm tốt, dù là trong kinh doanh, trong chuyên môn hay trong chính phủ. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra điều đó, rằng có một loại người có thể làm tốt ở mọi lĩnh vực. Vì thế, khi tôi gặp 100 CEO tại Williamsburg, nhiều người trong số đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ở đây, tôi nhận ra một phẩm chất chung, mức năng lượng cao, óc phán đoán nhạy bén, nỗ lực dữ dội và cực kỳ tự tin. Diễn văn tại Quốc hội ngày 21 tháng 5 năm 1996. Đường hướng lưu chuyển của chất xám hiện nay đã thay đổi. Sinh viên từ Malaysia và trong khu vực ít đi du học Singapore hơn. Họ có các trường đại học ở Malaysia và Indonesia. Tệ hơn nữa, nhiều sinh viên có điều kiện đi du học và thực sự đã ra nước ngoài, đến Australia, New Zealand, Anh, Mỹ và Canada, đa số không quay về. Trong số những người đến Singapore học sau đại học, một số trở về quê hương, nhưng đa số di cư sang Australia, New Zealand, Mỹ hay Canada. Đây là một điều đáng buồn bởi vì những người đang chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở một môi trường mới xa lạ đó thường là hiếm có về tính dám nghĩ dám làm, động lực và quyết tâm thành công, những thuộc tính then chốt dẫn đến hiệu suất cao. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC, năm 1982. Tôi đã bỏ ra 40 năm để cố gắng lựa chọn nhân sự cho những vị trí quan trọng, bộ trưởng, công chức, chủ tịch các bang có quy chế độc lập. Vì thế tôi đã đi qua nhiều hệ thống, nói chuyện với nhiều CEO để xem họ chọn người thế nào. Cuối cùng tôi kết luận Shell là hệ thống tốt nhất trong tất cả các hệ thống và chính phủ đã chuyển từ 40 thuộc tính sang 3 thuộc tính mà họ gọi là chất lượng trực thăng. Họ đã thực thi và có thể đánh giá các quản lý của tập đoàn ở khắp thế giới và xếp họ vào loại chất lượng trực thăng. Chú thích: Chính phủ, the government, ở đây chỉ cơ quan quản lý tối cao của tập đoàn Shell. Hết chú thích. Các thuộc tính đó là gì? Năng lực phân tích, sự nắm bắt một cách logic các thông tin, tập trung vào các điểm cơ bản, rút ra các nguyên lý. Nếu giỏi toán, bạn có năng lực phân tích, nhưng điều đó chưa đủ. Có những nhà toán học thông minh, nhưng họ là những quản lý tồi. Họ phải có tính thực tế về những điều khả thi, nhưng nếu bạn chỉ thực tế, bạn trở thành khách bộ hành, kẻ tầm thường, bạn sẽ thất bại. Và vì thế, bạn phải có khả năng bay lên trên thực tế và nói, điều này cũng khả thi, một khả năng tưởng tượng. Sau đó, Shell mở ra những thuộc tính khác, khả năng lãnh đạo và sự năng nổ. Một khả năng tự nhiên thúc đẩy một người đi tới và thúc đẩy mọi người xung quanh anh ta nỗ lực. Và những phẩm chất đó thực sự là bẩm sinh. Bạn có thể phát triển kiến thức, nhưng nếu bạn không có những phẩm chất đó thì bạn sẽ không có. Trong đó bao gồm cả khả năng trở thành một người phỏng vấn giỏi. Bạn có khả năng nhìn xuyên thấu một người, nghe giọng nói của anh ta, nghe những lời anh ta nói, nhưng nhìn vào mắt anh ta, quan sát các cơ mặt của anh ta và biết rằng anh ta đang thực sự nghĩ ngược lại không? Một người phỏng vấn giỏi làm được điều đó. Diễn văn trước Quốc hội ngày 1 tháng 11 năm 1994. Những lãnh đạo xấu đuổi người tốt. Chuyên gia tài chính người Anh Bresham chỉ ra rằng tiền xấu đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông. À, những lãnh đạo xấu đuổi những người tốt ra khỏi những vị trí cao. Chú thích: Giả thuyết kinh tế do Bresham 1519-1579 đưa ra. Theo giả thuyết này, tiền xấu sẽ đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông. Khi có hai kim loại cùng lưu thông và giá trị thị trường của chúng khác với giá trị pháp định của chúng, thì kim loại nào có giá trị thị trường lớn hơn giá trị pháp định sẽ được người ta tích trữ. Ở Hoa Kỳ trong thời kỳ năm 1837 đến 1873, chế độ song bản vị vàng và bạc được áp dụng. Hệ thống tiền tệ bị mất ổn định, vì khi thì bạc bị tích trữ, khi thì vàng bị tích trữ, tức bị đuổi khỏi lưu thông do giá trị thị trường của bạc hay vàng cao hơn giá trị pháp định của nó. Hết chú thích. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai, NTUC, năm 1982. Tôi thường xuyên chứng kiến các chính phủ mới làm những điều khờ dại. Họ thấy mình bị các quan chức, các chỉ huy quân đội hay chỉ huy cảnh sát cản mũi nên thay người và hậu quả là sự băng hoại đạo đức và suy đồi. Những sĩ quan tốt ra đi và chẳng bao lâu lực lượng bị suy kiệt và những người tốt không gia nhập. Lúc đó thì bạn đã khởi phát một vòng lẩn quẩn. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999. 10 giám đốc, kế toán và kỹ sư thượng hạng có thể làm cho một nhà máy vang rền thành công và đem lại công việc tốt cho vài ngàn công nhân. Nếu quản lý trở nên kém cỏi thì hàng ngàn người trở thành thất nghiệp vì sản xuất kẽo kẹt dừng lại. Thông điệp đêm trước Quốc khánh ngày 8 tháng 8 năm 1971. Hiểm họa của quyền lực. Tôi đã cảnh báo các bộ trưởng, các nghị sĩ thư ký và đại biểu quốc hội được giao giúp các bộ trưởng giải quyết các khiếu nại của công chúng là không được say quyền lực và lạm dụng quyền lực. Sách Câu chuyện Singapore, hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998. Chú thích: Nghị sĩ thư ký, chức danh giúp việc cho bộ trưởng. Đây là một nghị sĩ được thủ tướng đề nghị tổng thống bổ nhiệm làm người giúp việc cho bộ trưởng, tương đương thứ trưởng ở Việt Nam. Giúp việc cho bộ trưởng còn có chức danh thư ký thường trực bộ, còn dịch là tổng trưởng, là quản lý cao cấp nhất của bộ. Người này là công chức chuyên nghiệp thuộc guồng máy hành chính, chức vụ là permanent vì không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử. Hết chú thích. Tính cách và khả năng. Khả năng có thể được đánh giá khá chính xác qua bảng điểm và thành tích làm việc của một người. Tính cách không dễ đo lường. Sau một số thành công nhưng quá nhiều thất bại, tôi kết luận rằng mặc dù khó khăn nhưng việc đánh giá tính cách một người quan trọng hơn. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất, Câu Chuyện Singapore, 1965-2000, năm 2000. Chúng ta có thể đo lường khả năng và sản lượng của một người qua các thói quen xã hội của anh ta, đặc tính cảm xúc của anh ta, sự thăng bằng và tính cách của anh ta, nhưng chúng ta chỉ có thể đoán động cơ, nhận thức của anh ta là gì. Sự can đảm khi có nguy hiểm và khả năng truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc. Tạo ra sự tự tin cho mọi người để làm việc và chiến đấu, vượt qua những nguy hiểm này là những yếu tố không thể đo lường được. Chúng ta chỉ có thể biết được phản ứng và hiệu suất của anh ta dưới áp lực kéo dài khi một khủng hoảng lớn xảy ra. Tất cả những gì chúng ta cần là một phi đội trưởng, một thuyền trưởng với phó 1 và phó 2 đều có những phẩm chất để trở thành thuyền trưởng. Sau đó chúng ta hãy hy vọng rằng người đó ít nhất sẽ không tan chảy dưới sức nóng dù có khắc nghiệt đến đâu. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977. Một xã hội muốn thành công phải duy trì được sự cân bằng giữa nuôi dưỡng sự xuất sắc và khuyến khích những người trung bình vươn lên. Phải vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh giữa những người trong cùng một xã hội. Diễn văn tại buổi tiệc tối mừng quốc khánh của quận Tanjong Pagar ngày 13 tháng 8 năm 1987. Hòa hợp. Hiệu suất cá nhân không phải là điều quyết định. Về điều này, tôi hoàn toàn chắc chắn. Như bạn biết đấy, bạn có thể có một lãnh đạo vĩ đại. Nếu một nhóm không có lãnh đạo giỏi, bạn không thể đạt đẳng cấp cao. Tuy nhiên, nhóm phải có năng lực, sức chịu đựng, có đủ sự cố kết xã hội thì mới có thể sống sót. Diễn văn tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Goodwood Hill, ngày 15 tháng 4 năm 1965. Nhiệm vụ của chính phủ không chỉ là phát biểu. Tất nhiên chúng ta cần sự truyền đạt và giao tiếp giữa nhân dân và những người lãnh đạo. Nhưng quan trọng hơn là nhận định tốt và hoạch định táo bạo. Và quan trọng nhất là sự tự tin, là niềm tin giữa nhân dân và chính phủ. Chỉ khi nhân dân đứng sau chính phủ và không xung đột với chính phủ, thì sự nghiệp chung mới đạt được những kết quả tốt nhất. Khi mọi thứ có vẻ đơn giản và dễ dàng, thì có nghĩa là các vị thần đứng về phía chúng ta hoặc các quyết định của chúng ta là đúng đắn. Thông điệp đêm trước Quốc Khánh ngày 8 tháng 8 năm 1971. Những người có mức kỹ năng và giáo dục thấp hơn phải cảm thấy họ được cần đến và quý trọng. Họ chỉ có thể cảm thấy điều đó nếu thấy mình là một phần của một đội thống nhất, một xã hội thống nhất. Ở đó họ sẽ được chăm sóc tốt và công bằng bởi những người đã đạt mức cao hơn. Chúng ta có thể xây dựng tinh thần nhóm đó, tinh thần đồng đội đó, ở nơi mà mỗi cá nhân cống hiến hết mình cho đội, cho quốc gia, để tập thể đó đạt được thành tựu lớn nhất. Và ngược lại, nhóm, quốc gia đó cũng chăm sóc tốt và công bằng cho cá nhân đó. Nghệ thuật cầm quyền là nghệ thuật xây dựng tinh thần đồng đội. Diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng, quận Tanjong Pagar, ngày 15 tháng 8 năm 1988. Chú thích: Khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng. Quốc hội Singapore là đơn viện và có 94 nghị sĩ, nhưng chỉ có 84 ghế được bầu trực tiếp, trong đó 75 ghế được phân bổ để tranh cử ở 14 khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng, tùy theo số lượng cử tri của mỗi cộng đồng sắc tộc trong khu vực bầu cử đó. Các khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng được thành lập theo sửa đổi hiến pháp năm 1988. Mục đích của việc lập ra các khu vực này là đảm bảo tính đại diện cho tất cả các cộng đồng sắc tộc trong quốc hội, đồng thời cũng đảm bảo cho đảng PAP duy trì sự lãnh đạo của mình. Điều này là bởi vì chỉ cần giành quá bán số phiếu bầu hợp lệ là đảng PAP giành toàn bộ số ghế nghị sĩ được ấn định theo luật ở khu vực bầu cử đó. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, hết chú thích. Tôi đọc một vài quyển sách do các tướng lĩnh viết về các cuộc chiến do các tướng lĩnh khác chỉ huy. Điều tôi luôn ghi nhớ là vào khoảnh khắc vị tư lệnh phát lệnh. Việc kiểm soát các sự kiện đã chuyển sang các chỉ huy cấp cơ sở cho đến khi trận chiến kết thúc. Giữa tiếng bom gào, đạn réo, chính các đại úy, trung sĩ, hạ sĩ mới là người ra quyết định. Diễn văn tại lễ khai trương khu phức hợp Outram Park ngày 8 tháng 5 năm 1970. Giao tiếp. Trong đời tôi đã từng bị kết tội về đủ thứ chuyện, nhưng ngay cả kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi cũng chưa bao giờ kết tội tôi ngại nói ra những điều mình nghĩ. Phát biểu tại Quốc hội ngày 16 tháng 5 năm 1955. Thứ tiếng Anh viết mà chúng ta muốn là loại văn xuôi trong sáng rõ ràng, không trang nhã kiểu cách, chỉ là văn xuôi trong sáng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là đơn giản, lịch sự và chặt chẽ. Ví dụ, thế giới thứ ba có khả năng chịu đựng để duy trì áp lực cho quỹ chung. Tiến bộ có lẽ sẽ gia tăng theo sự tăng tốc khả dĩ nếu sự tiết chế thắng thế. Vậy câu này nghĩa là gì? Với chữ gia tăng, incremental, quan chức này muốn nói là chậm. Chậm thì tôi hiểu được, nhưng sự tăng tốc khả dĩ, acceleration possible, thì tôi không hiểu. Trở ngại lớn nhất đối với việc cải thiện tiếng Anh là sự mắc cỡ, đó là rào cản tâm lý. Không ai thích dừng lại và hỏi, làm ơn cho tôi biết chữ này có nghĩa là gì, hay vui lòng cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào. Giả vờ bạn biết khi bạn không biết là một hành động dại dột kinh khủng. Khi đó chúng ta bắt đầu nhập tâm lỗi của nhau và lặp lại chúng, làm cho những vấn đề của chúng ta trầm trọng thêm. Về nhu cầu sử dụng tiếng Anh đơn giản, đặc biệt là trong văn bản của chính phủ, vào ngày 27 tháng 2 năm 1979, ông Lý triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng, quốc vụ khanh và công chức cao cấp để bàn cách làm sao cho các văn bản và biên bản của chính phủ có thể được viết bằng thứ văn xuôi trong sáng rõ ràng. Chú thích: Quốc vụ khanh, còn gọi là bộ trưởng đặc cách, là thành viên nội các có cấp bậc tương đương bộ trưởng, cũng có thể cao hơn hoặc thấp hơn, thường được bổ nhiệm trong trường hợp thay thế bộ trưởng ngoại giao tiến hành các hoạt động đối ngoại, hoặc có thể là bộ trưởng không bộ, hoặc được chính phủ giao phụ trách một lĩnh vực công tác nào đó trong một bộ. Hết chú thích. Lợi thế ngôn ngữ. Tiếng Anh đã cung cấp một công cụ trung tính mà tất cả các nhóm sắc tộc và phương ngữ đều có thể học sử dụng mà không có sự thiên vị thiếu công bằng nào. Tiếng Anh giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp kiến thức và công nghệ của phương Tây đã công nghiệp hóa. Nếu không tiếp tục sử dụng tiếng Anh, Singapore đã không xác lập được một cơ sở mới cho nền kinh tế và gìn giữ được vị trí của mình trong nền kinh tế khu vực và thế giới. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977, tôi tin rằng việc học một ngôn ngữ khác là một ưu thế. Tiếng Malay không phải là một ngôn ngữ khó. Nó được dùng khá phổ biến ở Indonesia và Malaysia và miền Nam Philippines. Cá nhân tôi nhận ra, nó có nhiều lợi thế. Một trong số đó là giúp tôi nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Suharto mà không cần phiên dịch trong một cuộc gặp được gọi là Empat Mata, tức là bốn mắt. Dù một người phiên dịch có đáng tin cậy đến mấy, thì sự hiện diện của anh hay cô ta cũng hạn chế đối thoại tự do và những phản ứng tự nhiên. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977. Chú thích: Tổng thống Suharto 1921-2008 là tổng thống thứ hai của Indonesia. Ông giữ chức vụ từ năm 1967 đến năm 1998. Hết chú thích. Khi từ chối, bạn chẳng mất gì khi lịch sự. Câu trả lời là không, nhưng vui lòng nói một cách lịch sự và cho biết lý do. Họ đến gặp tôi, họ vận động hành lang các nghị sĩ, họ vận động hành lang vị bộ trưởng. Trong các phiên tiếp xúc cử tri, mấy gã từ các khu vực bầu cử khác đến và tôi lịch sự bảo họ: Không, các anh hãy tìm mấy nghị sĩ của các anh, và nếu họ vô tình là người của khu vực bầu cử của tôi sẽ nghe họ nói. Tôi cho gửi thư và ra chỉ thị. Hãy giải thích cho tôi tại sao từ chối. Đừng thay đổi từ không đồng ý thành đồng ý. Đừng trở thành kẻ ngốc. Nếu có lý do từ chối, phải giữ vững lập trường nhưng phải giải thích một cách lịch sự. Phát biểu với các công chức cao cấp tại nhà tưởng niệm Victoria ngày 30 tháng 9 năm 1965. Khi trình bày, tôi đủ can đảm để nhân dịp này phân phát một số tài liệu giống như Cứu Thế Quân phân phát các tài liệu cho những người mà họ hy vọng sẽ cải đạo. Chú thích: Cứu Thế Quân, một hệ phái tin lành thuộc cộng đồng kháng cách, cũng là một tổ chức xã hội với các hoạt động từ thiện được tổ chức giống mô hình quân đội. Hết chú thích. Và nếu tôi làm cho một hai người thay đổi quan điểm thì cũng đáng nỗ lực, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các bạn không đến đây để chờ tôi nói theo cuốn sách quảng cáo. Đầu tiên là vì tôi không biết nội dung cũng như người viết ra nó. Thứ hai, bởi vì tôi không nghĩ mọi người gia nhập Cứu Thế Quân nhờ cuốn sách mỏng họ được phát tại các cuộc gặp. Cuối cùng, điều gì đó phải làm họ xúc động, điều gì đó phải bùng cháy trong họ, và tôi đang hy vọng rằng trong số cử tọa rất cao quý và đầy quyền lực đang ngồi đây cùng tôi tại bữa tiệc trưa này, tôi có thể làm bùng cháy một hai công ty. Phát biểu tại bữa tiệc trưa do Viện Quản lý Australia tổ chức tại khách sạn Australia, Sydney, ngày 22 tháng 3 năm 1965. Thực hiện lời hứa. Đó là một chiến dịch trọn vẹn và phấn khởi. Đã có vài khoảnh khắc ngớ ngẩn và vài vấn đề ngớ ngẩn bởi vì các đối thủ của chúng tôi là những kẻ liều lĩnh nhưng ngu ngốc. Họ tin rằng sự ba hoa và dối trá có thể thay thế cho những nguyên tắc. Tôi tự tin rằng nhân dân Singapore sẽ dạy cho những kẻ phiêu lưu chính trị này và tất cả những kẻ hy vọng theo bước họ một bài học mà họ sẽ không sớm quên. Bài học là thế này: nếu sau khi bạn được bầu, bạn quên những điều bạn đã nói khi tranh cử, người ta sẽ không bao giờ tin những gì bạn nói lần tới. Bạn chỉ có thể lừa người dân một lần. Thông điệp trước ngày bầu cử 29 tháng 5 1959 được đăng trên báo Straits Times vào ngày bầu cử 30 tháng 5 năm 1959. Những điều bạn nói, bạn phải định làm, và những điều bạn định làm, bạn phải làm. Tại một cuộc đối thoại với các sinh viên trường quản lý Skolkovo, Moscow, tháng 9 năm 2009. Hoạch định, chuẩn bị cho cơ hội. Bất cứ khi nào tôi đến thăm một khu vực bầu cử, sau một vài năm, tôi đều thấy vùng phụ cận thay đổi theo hướng tốt lên. Người dân ăn mặc đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và thư thái hơn. Điều này có thể xảy ra là vì chúng tôi đã chuẩn bị bản thân, hoạch định tương lai và tận dụng mọi cơ hội trời cho. Bạn có thể gặp tất cả những điều may mắn trên đời, nhưng nếu bạn không chuẩn bị, không thích hợp và sẵn sàng tận dụng cơ hội, thì vận may sẽ trôi qua. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm cộng đồng Jalan Tenteram, ngày 27 tháng 6 năm 1970. Xác lập vị trí. Người Singapore không thể phụ thuộc vào vận may hay lòng từ thiện. Chỉ bằng cách hoạch định cẩn thận và triển khai quyết liệt mới có thể đảm bảo là chúng ta sẽ sống sót. Nằm giữa tuyến đường từ Nhật đi châu Âu, chúng ta phải làm cho Singapore trở thành nơi tốt nhất để tiếp tế hậu cần và sửa chữa tàu thủy, cả trong ủ khô lẫn khi tàu ở dưới nước. Một khi chúng ta đã xác lập vị trí của mình như một trung tâm sửa chữa và đóng tàu, chúng ta sẽ duy trì được vị trí trong một thời gian rất dài. Bởi vì một khi uy quyền đã được xác lập, dù là một sân bay, bến cảng hay nhà máy đóng tàu, rất khó để bất cứ nước nào khác hất cẳng chúng ta. Họ phải cạnh tranh với những trung tâm đã có tiếng tăm, có phương tiện ưu việt hơn, kỹ năng và chuyên môn cao hơn, cùng những khách hàng lâu năm. Diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của khu vực bầu cử Telok Blangah, ngày 22 tháng 4 năm 1971. Kế thừa. Rốt cuộc là một chính phủ, chúng ta sẽ được đánh giá không phải chỉ qua hiệu suất của chính mình mà còn qua việc liệu chúng ta có tạo ra sự liên tục trong chất lượng và sinh lực của nền lãnh đạo chính trị đối với xã hội hay không. Người ta nói về một thủ tướng châu Á rất được yêu quý. Ông ta tại nhiệm quá lâu đến nỗi khi ông chết thì giống như một cây đa gãy đổ mà không có cây con nào đang mọc bên dưới hay quanh nó, sẵn sàng thay thế nó. Và thế là kết thúc sự thống trị của ông và thế hệ ông đối với toàn bộ đất nước. Hiện có và luôn sẽ có những người tài trẻ hơn, và chúng ta phải chuyển giao cho nhân tài trẻ đó kiến thức, bí quyết kỹ thuật, các phương pháp trị nước tốt đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả. Chỉ khi đó năng lực mới mẻ, sự cống hiến và sự thành thật về mục đích mới có thể biểu đạt và phù hợp với tâm trạng của một thế hệ trẻ hơn, vốn chắc chắn là khác biệt. Diễn văn tại Quốc hội ngày 30 tháng 11 năm 1967. Một quyết định khó khăn là rút lui vào cuối năm 1990. Tôi tự hỏi mình, điều gì khó khăn hơn? Rút lui vào lúc đó, khi tôi vẫn còn có thể giúp thủ tướng mới hoàn thiện đội ngũ của anh ta và học cách điều hành công việc, hay rút lui sau một nhiệm kỳ 5 năm nữa, khi tôi đã già hơn và chậm chạp hơn trong các phản ứng của mình. Tôi đã quyết định tốt hơn là rút lui khi tôi vẫn còn khỏe. Singapore có sống sót được không, Lý Quang Diệu? Bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. Cuối cùng thì hệ thống của bạn phản ánh phẩm chất của những người vận hành nó. Và chúng ta không bao giờ quên điều đó. Vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta không tiếp tục chiêu mộ nhân tài như chúng ta đã làm trong 5 năm qua, dần dần chúng ta sẽ héo úa và chết. Chỉ nếu chúng ta tiếp máu và mạnh khỏe hơn trong 5 năm tới, chúng ta mới có thể đối mặt với thế giới vào cuối quãng thời gian đó, với sự tự tin và chắc chắn phù hợp với một chính đảng đã tận sức vì đa số nhân dân. Và bạn chỉ có thể chiêu mộ nếu bạn thuyết phục được những người bạn định chiêu mộ rằng bạn đang làm điều đó cho một sự nghiệp đáng theo đuổi. Diễn văn tại Quốc hội lập hiến ngày 21 tháng 7 năm 1959. Chú thích: Quốc hội lập hiến, cơ quan lập pháp của Singapore tồn tại từ năm 1955 đến 1965, tiền thân của Quốc hội Singapore ngày nay. Hết chú thích. Những nguyên tắc điều hành. Đảm bảo mọi nút nhấn đều hoạt động. Tôi muốn đảm bảo rằng mọi nút nhấn đều hoạt động, và ngay cả nếu lâu lắm bạn mới sử dụng nó một lần, vui lòng chắc chắn vào mỗi buổi sáng là nó hoạt động. Và nếu nó không hoạt động khi tôi tình cờ có mặt quanh đó, ai đó sẽ gặp rắc rối bởi vì tôi không muốn sự lộn thộn. Phát biểu với các công chức cao cấp tại nhà tưởng niệm Victoria ngày 30 tháng 9 năm 1965. Đối diện sự thật, chúng tôi chấp nhận bản chất con người như nó vốn có. Sau đó chúng tôi xây dựng hệ thống của chúng tôi trên cơ sở đó. Hệ thống của bạn phải chấp nhận rằng bản chất con người là như thế. Bạn làm cho mọi người đóng góp nhiều nhất cho xã hội bằng cách thưởng hay phạt. Nếu bạn lấy quá nhiều từ phần quyền lợi của tầng lớp trên, họ sẽ bỏ ra nước ngoài. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới, năm 2011. Không bao giờ thất vọng, không bao giờ nản chí vì thất bại. Chúng ta đã từng chịu đựng những giai đoạn thoái trào. Năm 1964 đã có hai cuộc bạo loạn của quần chúng. Và chúng ta không giả vờ rằng đó không phải là những cuộc bạo loạn của quần chúng. Đúng là như vậy. Chúng ta đối diện sự thật. Và đây là một trong những điểm mạnh nhất của Singapore, sự sẵn lòng đối diện thực tế, bao gồm cả ngày 9 tháng 8. Chúng ta từng kỷ niệm ngày 3 tháng 6, sau đó là ngày 16 tháng 9 khi chúng ta gia nhập Malaysia, sau đó trở lại 31 tháng 8, bởi vì những người khác kỷ niệm ngày 31 tháng 8, và sau đó phải là ngày 9 tháng 8. Và thế là lấy ngày 9 tháng 8, không phải theo ý muốn của chúng ta mà do phải vậy. Khả năng đối diện sự thật, dù khó chấp nhận, dù đau lòng, là một trong những phẩm chất lớn nhất để tồn tại. Một dân tộc có thể nhìn thẳng vào sự thật, có thể tính toán các khả năng, cân đong cơ hội và rồi quyết định thực hiện một cách quyết liệt sẽ không thể thất bại. Diễn văn tại buổi meeting ngày Quốc khánh 8 tháng 8 năm 1966. Chú thích: Từ năm 1960 đến 1963, Singapore kỷ niệm ngày 3 tháng 6 năm 1959 là ngày giành quyền tự trị. Sau đó họ kỷ niệm ngày 31 tháng 8 năm 1963 là ngày tuyên bố độc lập trên thực tế, lấy theo ngày Quốc khánh của Liên bang Malaya, ngày 31 tháng 8 năm 1957, để chuẩn bị sáp nhập với Malaya, Sabah và Sarawak, tạo thành Liên bang Malaysia. Sau khi Liên bang Malaysia được chính thức thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1963, Singapore kỷ niệm ngày 16 tháng 9. Ba năm sau, do khác biệt về chính trị với chính quyền liên bang ở Kuala Lumpur, cộng với mối đe dọa xung đột sắc tộc gia tăng, Singapore tuyên bố độc lập khỏi Malaysia vào ngày 9 tháng 8 năm 1965 và ngày này trở thành ngày quốc khánh Singapore hiện nay. Hết chú thích. Phi ý thức hệ. Nếu có một công thức cho thành công của chúng tôi, đó là việc chúng tôi liên tục nghiên cứu cách làm cho mọi thứ hiệu quả, hay cách làm cho chúng hiệu quả hơn, Tôi không bao giờ là tù nhân của bất cứ lý thuyết nào. Điều hướng dẫn tôi là sự hợp lý và thực tế. Phép thử tôi áp dụng cho mọi lý thuyết hay kế hoạch là liệu nó có hiệu quả không? Đây chính là sợi chỉ vàng xuyên suốt những năm tại nhiệm của tôi. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba đến Thế Giới Thứ Nhất, câu chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Đảng Hành Động Nhân Dân đã sống sót không phải vì nó luôn giữ vững quan điểm. Nếu nó gắn chặt với ý thức hệ và giáo điều, thì nó đã trở nên không thích hợp. Với mỗi thay đổi của tình hình, tôi lại nói, chúng ta hãy xem xét các phương án, đâu là những giải pháp. Ai tạo ra các giải pháp không quan trọng, nếu nó sẽ có hiệu quả, hãy sử dụng nó, và nếu anh ta có nhiều giải pháp cho chúng ta, hãy thu nhận anh ta. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999. Cầm quyền tốt bao gồm việc mưu cầu lợi ích quốc gia, bất kể lý thuyết hay hệ tư tưởng. Chính quyền giỏi là chính quyền thực tế. Diễn văn tại Diễn đàn Lãnh đạo Châu Phi tại khách sạn Regent, Singapore ngày 8 tháng 11 năm 1993. Tôi luôn luôn cố gắng đúng, chứ không phải là tránh đụng chạm. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba đến Thế Giới Thứ Nhất, câu chuyện Singapore, 1965-2000, năm 2000. Chú thích, tránh đụng chạm. Politically correct. Tác giả chơi chữ, hai vế đều có chữ correct, nhưng vế sau, cụm từ politically correct, chỉ ngôn ngữ, chính sách hoặc biện pháp được sử dụng với ý định không xúc phạm hay gây bất lợi cho bất cứ nhóm hay cá nhân cụ thể nào. Trong truyền thông, từ này thường được dùng với nghĩa xấu, ngụ ý những chính sách này là quá đà. Hết chú thích. So tài với người giỏi nhất. Kể từ ngày tôi rút lui khỏi vai trò thủ tướng cách đây 8 năm rưỡi, tôi có lợi thế về thời gian và cơ hội để tham gia các cuộc họp với các giám đốc ngân hàng hàng đầu, nhà quản lý hàng đầu ở mọi phần của thế giới. Và tôi đã kết luận rằng khát vọng trở thành trung tâm của Đông Nam Á là chưa đủ, bởi vì đây là vũ đài toàn cầu, dù bạn có thích điều đó hay không. Vì thế, để chơi trong thị trường toàn cầu này, bạn phải có tài năng đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Điều đó có nghĩa là sự quản lý của bạn phải mang tầm toàn cầu, đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Đi bằng hai chân, Singapore có một nền kinh tế rất mở. Từ giây phút chúng tôi bị tách khỏi Malaysia, số phận của chúng tôi đã được định đoạt. Là một thành phố cảng bị cắt rời khỏi vùng nội địa tự nhiên của nó, chúng tôi không có cách nào khác để phát triển ngoài việc tạo ra những mối liên hệ rộng rãi với phần còn lại của thế giới. Chúng tôi đã phát đạt từ những mối quan hệ này, tận dụng được sự phát triển dữ dội diễn ra trên toàn cầu sau Thế chiến thứ hai. Chúng tôi đã làm hết sức mình để đi cả hai chân. Vì thế, chúng tôi không bao giờ phải chịu ơn một thế lực nước ngoài nào. Sách Ông già nhìn ra thế giới, năm 2013. Đừng mắc kẹt. Tất cả chúng ta phải luôn nhận thức được các mối nguy hiểm khi tại vị quá lâu mà không thay đổi mình. Chúng ta đều hành động theo thói quen và những phần sáng tạo và giàu tưởng tượng của con người bị bóp nghẹt bởi sự lặp đi lặp lại một kiểu nghĩ hay cách nói. Diễn văn tại Quốc hội ngày 30 tháng 11 năm 1967. Điều tôi sợ là tính tự mãn khi mọi thứ luôn trở nên tốt đẹp hơn. Mọi người có khuynh hướng muốn làm việc ít hơn và hưởng thụ nhiều hơn. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm cộng đồng Jalan Tenteram ngày 27 tháng 6 năm 1970. Thích nghi nhanh. Chính khả năng ứng phó nhanh của một dân tộc với những việc bất ngờ quyết định việc họ có tồn tại hay bị các sự kiện tống khứ. Diễn văn tại lễ khai trương khu phức hợp Autumn Park ngày 8 tháng 5 năm 1970. Khi thế giới thay đổi, những nước nhỏ phải nhanh chóng điều chỉnh chính sách và quan điểm một cách thực dụng và lạnh lùng. Chúng ta phải sống với thế giới hiện tại, chứ không phải thế giới chúng ta mong muốn. Chúng ta phải luôn nhanh nhạy để nắm bắt các cơ hội xuất hiện theo tình hình mới hoặc thoát khỏi vòng nguy hiểm. Những điều cơ bản của chính sách ngoại giao Singapore, thuở ấy và bây giờ, phát biểu tại buổi thuyết trình tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, ngày 9 tháng 4 năm 2009. Loại bỏ chướng ngại vật. Ở những phần khác của thế giới, khi heo của họ mắc bệnh dịch tả heo, họ bưng bít thông tin, họ giả vờ như họ không có dịch. Kết quả sau cùng là tất cả heo của họ đều nhiễm bệnh. Khi chúng ta có dịch, chúng ta thông báo, cảnh báo mọi người, vì thế chúng ta có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan và vãn hồi tình hình. Đây là điều được cộng đồng này yêu cầu. Thúc đẩy liên tục để chống lại sự uể oải mà khí hậu nóng ẩm này có khuynh hướng gieo vào hệ thống cơ thể của chúng ta, và trong suốt thời gian đó, chúng ta phải hiểu biết về hiện thực cuộc sống. Phát biểu tại lễ kỷ niệm chung Ngày Quốc Khánh của các trung tâm cộng đồng Alexandra và Queenstown ngày 15 tháng 8 năm 1967, bạn nghĩ Singapore ngày nay xuất hiện bằng cách nào? Do mọi người biết rằng, nếu tôi nói chúng ta sẽ đi theo một hướng nào đó và chúng ta sẽ đạt được mục đích này, và nếu bạn bắt đầu cản đường tôi, thì tôi sẽ đem xe ủi đến và loại bỏ chướng ngại vật. Tôi không để ai có bất cứ nghi ngờ nào về đích đến của chúng ta và việc chướng ngại vật sẽ bị loại bỏ. Vì thế có rất ít chướng ngại vật. Chúng ta cho giải tỏa xa lộ và đi đến mục tiêu của chúng ta. Trả lời phỏng vấn của báo New Paper ngày 9 tháng 1 năm 1995. Ý thức về sứ mệnh. Bất cứ ai cai quản Singapore cũng phải có gan, có thép hoặc sẽ bỏ cuộc. Đây không phải là trò đánh bài, đây là cuộc sống của bạn và tôi. Tôi đã bỏ ra cả đời xây dựng nơi này và chừng nào tôi còn chịu trách nhiệm thì đừng ai hòng phá đổ nó. Phát biểu tại cuộc meeting của Đảng Hành động Nhân dân ngày 19 tháng 12 năm 1980, đăng trên báo New Nation ngày 20 tháng 12 năm 1980. Ngay cả trên giường bệnh, thậm chí nếu các bạn có sắp hạ huyệt tôi mà tôi cảm thấy có điều gì đó đang không ổn, tôi cũng sẽ trỗi dậy. Tại cuộc meeting ngày Quốc Khánh tháng 8 năm 1988, những người ngồi xe lăn vẫn có thể đóng góp. Tôi vẫn còn đủ hai chân, tôi còn đóng góp. Ông Lý, 88 tuổi, trả lời câu hỏi của báo chí về căn bệnh thần kinh. Rối loạn thần kinh cảm giác ngoại vi làm cho ông đi lại khó khăn. Nói chuyện bên lề một sự kiện trồng cây, ông cho biết đã mắc bệnh này 2 năm trước. Theo báo Straits Times, ngày 7 tháng 11 năm 2011.